跟中国去台湾，红内人我回天安日跟平台两能当他们让中国把各自地缘连能动để hoàng dương chánh pháp dịp này thể theo lời thỉnh cầu của hồn từ và đạo tràng bà con trai của Linh Thắng chùa tòa đã hoan nghị đáp lời mời về chùa Linh Thắng sáng hôm nay để bá thí cho các hàng phật tử chúng con một thời pháp để lấy đó làm kim chỉ nam trên con đường tu tập theo giáo pháp Phật Đàn, cầu mong an lạc và giải thoát. Thưa thượng tọa, những gì mà thượng tọa đã tán thán trong những năm đã qua, trong những mùa hạ đã qua và ngày nay, chắc chắn rõ được điều mà Phật tử chùa Linh Thắng rất mong mỏi. Xin thượng tọa hoan nghị cho các hàng phật tử chúng con một thời pháp chủ. Nam mô đại hạnh hộ hiền thương Bồ Tát, nam mô đại hạnh hộ hiền thương Bồ Tát, nam mô đại hạnh hộ hiền thương Bồ Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm Tân Hạo, tức là ngày 10 tháng 8 2011. Tại chùa Đức Thắng Diên, tỉnh Lâm Đồng, đọc lời mời của Hòa Thượng Chủ Trì cũng như là mong hòa nghe pháp của đạo tràng Bảo Hoa Trai cũng như các Phật tử tại chùa Đức Thắng. Cho nên hôm nay tôi có mặt ở cái đạo tràng này và xin chia sẻ với đại chúng thời pháp thoại con đường vượt tới thông dông. Thưa đại chúng, hôm nay mùa Vu Lan Phật lịch 2555 được trở về với hàng con đường chúng ta, còn cơ hội để hàng con đường chúng ta nghĩ đến công ơn sư thành người từ cha mẹ tổ tiên ông bà từ ngoài của mọi người. Vu Lan là gì? Vu Lan tên là Vu Lan Ma Na, hạn biệt là giải tạo người, giải từ bờ ra tạo là vua và huyền là đen, giải tạo huyền có nghĩa là mở cái sợi dây của cái người nhìn theo được. Mùa Vu Lan là một là mùa mà Phật tử chúng ta có cơ hội trở về nhìn lại chính mình, nhìn lại những người thân yêu của mình, trong đó cha mẹ, tổ tiên, anh em thân thiết của mình, cũng như bạn bè của mình, để thương, để quý và để chúng ta vươn tới con đường thông danh, để chúng ta vươn tới con đường hạnh phúc. thưa đại chúng, tại sao đời sống của chúng ta không có thành công? Không có nghĩa là không có thành công. Cái gì là cơ bản thành công? Cái gì là cơ bản có là? Cái gì là cơ bản không có? Nhưng là vấn đề là cơ bản là cơ bản không có thành công. Nhưng là vấn đề là cơ bản là cơ bản có là? Nhưng là vấn đề cơ bản là cơ bản thế nào đi, thế nào đó chính là lòng tham ở trong tâm của chúng ta. Thế nào gọi là vào sự rồi, gọi là vào sự rồi. Thế nào đi đó là sự yêu thương trái tim của chúng ta, sự yêu thương và trái tim chúng ta là chúng ta không có thành thơi, là chúng ta có ai là làm chúng ta được ở được với đời sống thông ra từ này. Sự suy nghĩ mù quáng có thể là cái đó nó làm chúng ta hạnh phúc, làm chúng ta có ai là làm chúng ta không được ở được với đời sống thông ra. Và có
Nhà mang là tập trung theo dõi thật Người nói có người nói vui mừng rồi,
tôi bận rồi, tôi ăn rồi, tôi không đi được, thì mình phải nói, mình phải nên buông bỏ, bởi vì chuyện này mình không buông bỏ được thì cũng phải buông bỏ xong thôi, phải không? Nhà cửa là của bên đó, nhưng mà mình cũng phải tập buông bỏ từ từ. Tiền bạc là của bên đó, nhưng mà mình phải tập buông bỏ từ từ để cho mình ăn. Bởi vì nhà cửa rồi, mình cũng phải buông bỏ để ăn và để dùng ăn, có không? Sáng nay từ trên bộ lộc đi về trên viên, từ cái chỗ về cái cơ của Đức Thánh, tôi thấy gặp được hai cái đàn. Và có biết là người làm cũng có phải là đau khổ đó. Còn đau khổ là người vì họ chịu một cú bò mà quy luật của cuộc sống là bộ họ phải cú bò, cho nên họ cú bò các công việc như này họ khổ. Cái này mình phải thất bỏ cái từ từ để mình có cái thất bỏ trong nhiều vụ có phải không? Và mình không bỏ thì nhà cửa cũng không bỏ này, mình không bỏ thì tài sản cũng không bỏ này, bởi vì nhà cửa không phải là của mình, tiền bạc cũng không phải là của mình, con cháu cũng cho nên mình phải tập buông bỏ từ từ. Cái đó mình có tham gia mình có được ăn. Và ngay cái hôm nay mình có phải tập buông bỏ. Mình phải tập buông bỏ. Sau đó này không phải là tôi, không phải là con. Thân thể này không phải là tôi, không phải là con. Bởi vì một mai kia khi hiện chân rồi thì mình có phải buông bỏ cái hai này. Có phải không? Nên mình muốn mở cái gì đây theo luật hay theo xuôi của thế giới mình thì phương pháp của họ là mình thực tập, phải thực tập cách đi. Cho nên của họ thì khóa để chúng ta học cùng nhau, chúng ta học sẽ an, chúng ta học sẽ hạnh phúc, chúng ta học sẽ thành công. Như vậy là cho cần là cái kết quả để đi tới thành thế chưa? Cái thứ hai, quý vị thân mến, thì phương pháp hai, ngoài phương pháp câu hỏi ra còn cái phương pháp nào để kết quả sự tham lam, sự nghiên cứu, sự chấp nhận ở thế gian không? Có nhiều lắm. Tức là chúng ta phải giải quyết chúng ta rất nhiều cái bảo hộ để hướng tới sự thành công, để hướng tới sự thành công, để hướng tới sự thành công. Chẳng hạn vì sao chúng ta vì mình có tự nhiên cho nên chúng ta còn mình có tự nhiên bao giờ chúng ta mình thiếu tự nhiên của người này cho nên mình chết rồi. Giết vật, còn có tự nhiên của người này, bao giờ giết người, giết vật hết. Vì thiếu tự nhiên của người này, cho nên mình trồn. Thế còn có cái chuyện tự nhiên của người này, bao giờ mình trồn, bao giờ mẹ của người ta cũng cách chúng ta. Và vì thiếu tự nhiên của người này, mình tài. Thế còn có tự nhiên của bao giờ tài. Và vì thiếu tự nhiên của người này, mình mới ăn. Còn nếu mình có tự nhiên, mình bao giờ mới ăn. Cho nên chúng ta phải thực tập cái tâm tự nhiên. Và khi mà chúng ta thực tập từ tâm tự nhiên thì chúng ta phải thông nhau từ chúng ta có tự nhiên, chúng ta có hạnh phúc, chúng ta có an lạc. Bây giờ là đại hội thế này, đại hội đeo hòa này, mình mà có tâm tự ý là mình có tham, mình có tâm tự ý là mình sẽ cho người ta, cho nên bao giờ mình để người ta, mình để mọi người một cách tự hào, có đâu tự đi là mình ngoài người nhà ta. Nhưng mà khi mình tha thì mình mất cái tật chân từ khi không thể nên mình tha. Ví dụ mình thương người nào đó, mình thương ai đó, thì mình còn lấy cho một người đó hay, bởi vì mình thiếu tâm từ bi ở trong người mình, cho nên mình mới lấy cho một người khác. Chứ mình có tâm từ bi đối với người nào đó thì mình sẽ bảo vệ họ, bảo vệ sự sống cho họ, bảo vệ tài sản cho họ. Có và mình có từ bi để ai đó, có tâm từ bi để ai đó thì mình sẽ bảo vệ thế này cho họ, trong bao giờ mình xâm phạm thì thế này đó. Có và mình có tâm từ bi là khi nào mình phải chết thật người đó cho mình bao giờ mình đã ai họ. Có bây giờ là bây giờ là cho mình có người nào, mà khi mình là nào, mình là trung tâm của mình, còn bảo đi cái chất liệu từ đi. Còn thứ rồi là cái chi tiêu mình phải có. Cho nên mình nói là nào, là mình thiếu tâm từ đi. Mà thiếu tâm từ đi, mình là thiếu tâm bộ phận. Phần tư là thiếu tâm bộ phận. Thì mình phải bắt đầu với là cuối cùng là thả vào giới của Phật, chế định và kiến cho mình thì đói cũng sẽ được ủng hộ. Cho nên tâm từ bi nó có khả năng giải hòa được cái sự đói của một bên và nhỏ của mình, có khả năng giải hòa được cái sự đói của một bên với cha mẹ, và bao giờ hơn là có khả năng giải hòa được cái sự đói của một bên sự đúng không? Đúng không? Cho nên tâm từ bi mà có ở đâu là có khả năng giúp mình hóa ra ngoài khổ đau tới lúc nào? Ở lúc nào? Còn đối với ở đây mình chịu giờ thì không có nào không thể đi làm sức khỏe từ ngoài gì hết. Đâu có đâu có mẹ cho mẹ đâu nói thì bây giờ mình nói thêm tâm tự ý của mình mọi người, đó cách giải hòa để hóa kế của mình tôi và đưa mình đi tới lá mạnh xa hơn và đưa mọi người đi tới lá mạnh. Và có đôi người tu tập duy giới sơ chân không hãy ba hãy phát bài không nhân đó Phật đồ mẹ vậy đừng mà thấy ông nhắm mắt lại không nhân gì đơn thuần đồ nhẹ như mình không nhìn người ta bên ngoài mình nhắm mắt lại thì họ trung tâm thì quý vị hơn được phải
cho nên thầy cô đã thầy cô
thì cô là cái gì đó cũng hoàn hỏi và cô hành đi một ngày và họ đã các đoàn thường thì khi nào cũng có họ và họ đã chia sẻ cô để cho mọi người thì họ là thầy cô thì cô đó có thầy cô chống lại thầy cô thầy cô đó đi xa xôi thì ông thấy cái cô nhà vào rồi ông nhìn cô ra với đôi mắt hơi tự tại cô nhà vào đưa xa xong rồi cô phải lấy tiền thì mọi người đứng đó một người năm đồng cô và thầy cô này là người trả cho cô nhiều. Thế rồi anh nói, à, sao mọi người lấy 5 đồng, cô lấy 5 đồng, cô lấy 5 đồng, thì cô chờ đò, cô đưa đò, cô nói, mọi người ở đi qua sông, cô chèo còn qua sông, còn thầy đi qua sông, rồi còn thầy còn gì cũng nữa. Cho nên là thầy người ta khi nhận qua đò nắm đồng và khi nhìn vui thêm nắm đồng là đồng với đồng. Ông thầy chùa phân quả thế mà thầy đã đưa tiền trả người đồng. Ông đi có quẹt ông thì xong rồi mình cũng chờ lại đò để qua lại đây là xong. Ông nhắm mắt từ thế là số nghe là tôi cứ đo với bài đó nhắm mắt khi ông vừa ra bài đó thì cô chờ cô đưa đò cô lấy mấy người kia là một người nắm đồng thôi bây giờ cô đòi cái người này là trả cho tôi 20 đồng. Thầy chùa này có ăn sâu lá thì khi kia tôi nhìn cô thì cô lại thấy mất bây giờ tôi nhắm mắt cô lại chờ có ai chứ không thì cô lại nói thầy thì cô bảo có mắt thường là nguy hiểm rồi nhưng không nguy hiểm bằng thầy thì cô lại có mắt của thầy cho nên thầy thì cô cũng có mắt của thầy ấy. Cái đó là đa hơn cho nên cô ai chùa rồi. Tại cũng thấy chưa? Cho nên đất phần đâu có vẻ có ngài là nhắm mắt để nhìn đời hay mở mắt để nhìn đời không? Ngài không có nhận mà ngài rằng mình mở mắt nhìn đời là bằng cái tâm tử bi. Còn nên cô ngồi thiền để nhắm mắt thì cũng nhắm mắt bằng tâm tử bi. Cho nên mình là người nhìn đời bằng cái con tham dục hay là nhắm mắt cũng bằng cái con tham dục mở mắt bằng cái con tham dục thì cũng khỏi mình và nhắm mắt bằng cái con tham dục thì vẫn khỏi mình bình thường phải không? Cho nên là về chúng ta mở mắt thì cuộc đời là con tự đi và ta còn nhắm mắt lại còn bằng cái tâm tự nhiên. Cho nên nhắm mắt thấy một mắt của người để tự thân kiểu tự nhau kiểu có thi chất kiểu có an lạc và hạnh phúc cái an lạc và hạnh phúc thông tâm và tự tại thành thơ của cuộc là nhờ có cái đồ đã đó điều kiện là cái nội dung của tâm tự nhiên phải chưa? Mà người có tâm từ bi rồi thì bao giờ là sự sâu bụi không bao giờ tôn cấp tài sản của người khác và không bao giờ là của người khác khoe khổ thì đất hàng hò thì thế hàng hò và không bao giờ nói dối rằng người khác không nói dối không làm cho người khác khe cổ cái nhất là của họ, không là làm cái điều này vì thích họ hay là họ, và không là làm cô này cái sự sống của họ là vì cái tâm tử của người đệ tử Phật. Và chính tâm như thế giúp cho người đệ tử Phật tỏa là ngay trong cuộc sống này, ngay ở đây ở đây. Bây giờ tao tự đi nha. Đấy, rồi trên bàn cũng nhắm mắt lại, ngồi nghe thẳng, tập trung tâm trí và thực tập tâm trí để mình có hạnh phúc, đó là có sự hạnh phúc, có sự tự do ngay giờ này.
Thank you.
cho một tập thể này. Và nếu quý vị thực tập tháng thì quý vị sẽ có được sự tự do và thành thơi một tháng. Và quý vị tu cả đời, quý vị sẽ có được tự do và thành thơi cả đời. Đó là sự thật. Sự thật như vậy không thể thay đổi. Nếu quý vị thực tập chắc chắn là có kết quả. Như vậy vô la đã trở về. Chúng ta làm để tu la mở sợi dây trói buộc cái tiền thân và mở sợi dây trói buộc cho cha mẹ, cho những người thân yêu của mình đang học sống hay là ba đời. Chúng con mở lòng tu tập nào, chúng con mở lòng buông xả buông bỏ và chúng ta mở lòng cái phương pháp thân tập tâm tự bi. Quý vị nên làm mẹ đại một cái nên vì sao mà bỏ điều,
vì sao mà
bỏ là loài ngạ quỷ, vì sao mà bỏ là loài súc sinh, và vì sao mà bị luân chuyển sinh tử luân hồi, là bởi vì bạn, bởi vì bà hiểu ý sự thật là buông bỏ được
buông bỏ sự sân hận, bà hiểu biết sự thật tập
buông bỏ sự sân hận mà không thân tập thì nó vô trả thì nó tự nhiên vì bà buông bỏ thân tập thì nó vô trả tha vô trả sân vô trả chi vô trả thương hà và bà cũng thân tập nó tự nhiên cho nên điều thứ ba là vì do hà và ở trong cái cảnh được thoát nghèo. Và ngài một điều liên là cứu này không phải cứu này mà cái tâm tự bi cho nên cứu này không thành công, mặc dù là ngài tu đạt tới những thần thông rồi nhưng mà cứu này không phải bằng cái tâm tự bi cho nên ngài không thành công trong việc cứu này lần thứ nhất. Không phải quý vị tổng kết, quý vị đọc là còn nghe nói rằng là ngài một người đêm sau khi ngài nhận thần thông rồi, ngài quả nhiều là thế này đang đỏ ở cái cảnh giới ngạ quỷ đói nghèo khổ nào, và bây giờ là ngài một người đêm thấy thương mẹ quá cho nên dùng bản thân như này, và khi mà như này thì mà mẹ tay trái dây bắt cơ mà tay phải không ăn, nhưng mà khi cơ đưa vào việc thì cơ liền hỏa tha không ai đâu. Như vậy rõ ràng là tại sao bà mẹ của ngài Mục Kiền Liên có thể coi thiếu như thế mà chưa cơ mà bà không ăn được, là bởi vì ngài Mục Kiền Liên dương dương cái mẹ có hiếu với mẹ nhưng mà thiếu tâm tự bi, và bà mẹ nhìn cơ của con mẹ cũng thì thiếu tâm u bỏ lòng tham, cho nên cái lòng tham của con và chúng tôi cũng đang tương tưởng cơ bỏ lòng tham, cho nên cái lần đầu tiên ngài được truyền lên cứu mẹ không phải không có ai đâu. Tại sao không thành công? Không thành công là bởi vì ngài một người đi cứu mẹ không phải do tự nhiên, chỉ là tâm hiểu về nước thôi, tâm hiểu là nước thôi mà không phải do tự nhiên. Và mẹ một người đi không được cơ được cho con thì là bởi vì trước đó mà không có bỏ tâm tha tới đây mà, cho nên cuối cùng là cả mẹ và con hiểu thất bại trên việc thể hiện cái sự lạ của em. Và chứng kiến cả đó, cho nên là người liên về thú của Đức Thế Tôn trên bài của sự kiện có thú mẹ con không? Cũng đau khổ lời khi mà thấy mẹ con đã cầm cơ lên tay rồi không ăn được tôi hỏi thật ra không thể gì lý do gì. Đức Phật dạy mẹ có lòng cầu can không thể nhiều lời thì tha ra và tìm nhiều lời. Cho nên dù ông còn vô điều kiện đâu để cho rất thiết như lý do một ngày đó cũng rồi mà ngày đó đã lại ngày ta xử xử ông ấy không thể trả được. Tình ca ba tha thật tu tập về một giới để rồi về lại trên gia đình của mình thiền trai của trường tất cả đó là và nhờ sự tha thật của chúng ta chú nguyện thì khiến cho cái tâm thức của mẹ ông và thay đổi tất cả thay đổi tâm thức tồn tiền thành ra cái đó tâm thức vô sản thay đổi tâm thức sơ phẩm thành ra tâm thức tự nhiên. Ngài Bồ Tát nghe lời của Ngài về làm một cái thân phận của Ngài này thân cả thầy vì theo thân thầy về là gia đình trở thành trong một tòa thế ba thân thầy của chúng mình. Và sau khi chúng ta đủ về rồi thì hiệu quả liền có kết quả và là một cái liên tiếp xả bỏ hạn giới của đó nghèo là từ là liền được sân lên cảnh giới của chúng thiên. Như vậy đó là lần thứ hai của chúng này ngài một cái liên đã thành công phải không? Thành công phải gọi là do đâu phải không? Thì thành công là do ngài Bồ Tát Liên tự ý tâm từ cho mình là chúng ta thành quả một từ cho mình có thể cứu được mẹ cái tâm của ngài Bồ Tát Liên bây giờ tâm đó đã được thay đổi thay đổi. Thứ hai cũng là những gì của mẹ mà chúng ta có những người đã rất khổ đau mẹ mà ngài Bồ Tát Liên không lần thứ nhất cho nên thất bại và lần thứ hai ngài một người lên cũng về thành công rồi thì ngài một người lên thấy rằng bèn đau hồ bèn từ trong cảnh của bộ ngài thì điều đó nhưng mà đau hồ bèn cho nên xin chủ tâm không nên ngủ về cho bèn đi mà còn ngủ về cho nhân chủ sinh đau hồ trong cảnh của cái bèn đi nhờ tâm từ bi của ngài một người lên thế mà có khả năng là thay đổi cái điều lực là đề của mẹ và chủ sinh nào. Và khi mà chúng ta làm cho có tự ý mà nhận sự bổn lương chứ không phải cho nó khá là nhận sự bổn lương cho nên chúng ta đã có tự ý mà nhận sự bổn lương của ngài tự ý và nhờ có tự ý của ngài tự ý của người mẹ của người người khổ đau trong cảnh đời làm gì mà chỉ tâm của chúng ta thôi này hai năng lực từ ý đó và thành sức mạnh để cho cái trả vào cái tâm thức của bà mẹ của ngài khiến cho tâm của bà từ lên tha và chấp nhận và buông bỏ và xả và khi chúng ta tổ chức cho cả đồ đó cùng buông bỏ cái là tha thì tất cả là cho nên cái điều mà tôi đã được thành công là từ lên cho tự nhiên và mẹ của ngài một cái liên hóa đi được cái cảm nhận khổ đau của sinh viên và tổ chức những người có cả đồ về ngài một cái liên cho điều đó của tôi được sự an lạc do các tự ý của ngài tự nhiên và do các tự ý của ngài chủ quyền như thế chứ. Qua cái việc mà cứu mẹ bằng sự cứu mẹ của ngài tự nhiên chúng ta học được gì để ứng dụng vào đời sống của chúng ta cho thương cha cho thương mẹ ta bằng cái đau thì chưa đủ tâm thương cha tâm thương mẹ ta bằng cái đau thì chưa cha mẹ ta lao khổ, cha mẹ của người khác còn lao khổ, ta lao khổ thì người khác lao khổ. Cho nên là gì mà ta không ưa người khác là thôi thì mình cũng nên bao giờ làm cho người khác. Ta không ai làm cho ta lao khổ thì ta cần làm cho ai khổ đau của ta. Đó là ta tự nhiên. Ta không khổ ai mà người ta là lời ngay được thì ta cần bao giờ mọi lời ngay được của người ta. Đó là ta tự nhiên. Vì sao? Bởi vì biết rằng trong cả thiên mình có cả thiên của tất cả mọi người, và trong cả thiên của tất cả mọi người nên có cả thiên của mình. Mình thân sống thì người ta thân sống, mình thân sống thì loài người ta thân sống. Tại sao mình thân sống mà đem sự chết để cho người ta, đem sự chết để cho loài người ta? Cho nên mình thân sống thì người ta thân sống và loài ta thân sống. Vì vậy là chúng ta cần phải tập tâm tự đi cách sống sao, tâm vô bỏ cách sống sao thì ta có thể cứu được bản thân của ta ra khỏi sự tử, ra khỏi sự khổ đau, và ta sẽ có được sự an lạc, sự hạnh phúc, sự an tồn tại ngay trong cuộc sống này. Và ta đem cho vua bỏ thì con từ khi đó mà hướng về cha mẹ của ta, hướng về người thân của ta, hướng về người thân yêu của ta, nhất là con bổ la này, để chúng ta cầu nguyện cho những người thân yêu của ta đã ở cái nơi nào cũng sẽ phú bỏ thì con chân đạt, thì con tham lam, con chân mờ, con suy nghĩ phù hòa và hướng tới cái tâm tử đi, để khi đó đã ở cái nơi khổ đau thì sẽ hóa ra được cái nơi khổ đau để đi về cái nơi tham lam tham thiền. Và nhà ấy đã ở nơi cái nơi tham lam tham thiền thì bạn từ tâm bồ đề hướng tới điều gì, bồ đam gì, bồ đà là hơn hay bồ đà là đem để chết cho hình thành của ngoài. Đó là cách mà chúng ta bảo hiếu, cách chúng ta bảo ơn, cách chúng ta ghi niệm về chúng ta cách có ý nghĩa. Và sự thôi sở dây nhau của cả nhà vui chúng ta có được sự tư từ của bồ đề mới cách mới có ý nghĩa cách thiền định. Về những giờ phút này tại bộ môn đấy có ai bị khó không? Ai bị khó? Trong giờ phút này chúng ta không bị khó gì hết, chúng ta không bị khó gì hết, nhưng mà chúng ta có thể bị khó trong chất lạc của ta, phải không? Do vì bỏ được chất cả của ta nên chỉ ngồi được tôi là ăn ngồi được tôi là tôi đi ngồi được tôi bỏ ông về đi ngồi thẳng đi là tôi đi mà ô thì cần phải thế tôi bỏ ông về đi ngồi thẳng đi khi mà ô bỏ hết phải thế thế cho nên tôi thể được tôi ngồi được như vậy là bỏ lắm thì bỏ lắm. Cho nên ai có thể nghĩ điều như thế, ai có thể nghĩ điều như thế là người đó đang bị đói, mà đang bị đói rồi nghe cái điều chứ không? Cho nên hệ tâm tất cả của chúng ta có một tâm là chúng ta đang bị đói rồi. Tâm ta ở nhà mà tâm tất cả chúng ta thừa sức thì ta đang đói, bị đói ở nhà. Đấy đúng không? Tâm tất cả và chúng ta đi ra dù buổi là đồng tới chúng ta tất cả chúng ta thở trên đây thì chúng ta đang bị đói ở cái đề của chúng chúng ta đang nhiều hàng công việc mà sau tất cả chúng ta thở lên là chúng ta đang bị đói ở đây cứ vì nhiều hàng công việc chúng ta. Cho nên mùa vu lan đầu hè chúng ta phải tu tập hai hàng thôi là hàng vu xà và tử thì chúng ta sẽ có tự do, sẽ có hạnh này chúng ta hiện tại hay là hoa đời, cầu nguyện cha mẹ chúng ta trong nhiều lời và trong vài lần để cầu nguyện cho tất cả những gì đó cùng với chúng ta thân vọng hẳn quốc xã và tự đi để lúc nào ở đâu chúng ta cũng gặp nhau trong sự an lạc và trong sự thành thơi và trong sự thông dong từ bạn. Trên đó là công trình khu học của chúng ta và trên đó là cái nội dung đích thực để chúng ta làm để kỷ niệm Vu Lan một cách có ý nghĩa. Tất cả quý vị và chị thân mến phải không? Sau đây không phải quý vị có điều gì cần hỏi không? Nếu mà đại chúng không có gì để hỏi, như vậy là khai khó khăn mà tôi đã trao để quý vị, đó là quốc xã tử đi hai cái điều đó có bằng với nhau, một đường để hạnh cho nhau để chúng ta thực tập một ngày. Và như vậy một ngày rất thực tập là một ngày chúng ta có tử nhau, một ngày chúng ta có an lạc, một ngày chúng ta có sự thông tâm của cuộc sống. Và hy vọng sang năm là chúng tôi làm lại điều gì và để ai cũng thân thương, ai cũng đẹp ra, ai cũng được chung ra đầy ra cũng không được và báo ngay của bố tạo với vẻ đẹp như nước của chúng ta thì ra được là chúng ta bỏ được một cái vẻ đẹp nhé. Thì ra chúng ta bỏ được một cái bố nhé. Thì là được một cái bố đẹp nào thì người chúng ta chọn một cái bố mình ngồi nghe thật, mình biết là lắng nghe đó là một vẻ để chúng ta chuẩn bị tập tất cả những lỗ hổng tất cả những vẻ. Và khi tới trường luôn khi bảo rằng bộ đôi đẹp, bộ đôi đẹp điều bộ các ngay là thật đẹp, đó cũng là một vẻ đẹp của chúng ta. Chúng ta chỉ cần để với vẻ thôi, thì chúng ta chỉ cần để với vẻ là khi vào tâm tư cái thiền được thôi, thì tao bỏ một giới thiệu công trình khu tập của ta là nếu mình cố mà có thẳng thân, có ác là không có đại dụng để làm mình để với vẻ, từ khi vào thì chúng tôi sẽ chẳng được lần nữa để ngang, vì mọi người là tự nhiên. Cho nên, cái cách để tôi sẽ được đi vào thiền đường, được đi vào đường đó còn là cách thể hiện cái chân tu của chúng ta và đó còn là một trong những vẻ đẹp trong đời sống cung tập, trong đời sống làm trong đời sống chúng ta và trong
mô cả họ sang hồi được
hoặc là chỉ vì đem những tiền cứu cho người nghèo bằng cái điều cũng trả từ đi để từ đời cho người thân yêu của mình không không hiểu họ hiểu và cơ hội như nhau. Đại lại mình hưởng lợi cái người thân yêu của mình mà không phải trong cũng trả không phải trong từ đi thì mình tổng cái gì hiểu và có gì mà phải chưa? Tôi sẽ bài cái lần này vì mẹ tôi, ngày vì mẹ tôi và ngày 2018 thì ô thì thầy về đó thì tôi từ về đó, nhưng tôi sẽ ngày đó ngày mà tôi thức quả sẽ còn được khi vì mẹ tôi thầy tôi biết là cầu nguyện của mẹ tôi luôn luôn nghĩ tới cái hạt đẹp của mẹ và làm cho cái hạt đẹp của mẹ còn có sự ở trong cái tim của mẹ, ở trong tận trong chân tim của mẹ và cầu nguyện của mẹ, làm cho tôi nghĩ đến mẹ, ăn cơm của mẹ nghĩ đến mẹ, uống nước của mẹ nghĩ đến mẹ, nói gì một đề về những người xung quanh của mình không nghĩ tới mẹ. 12 giờ rồi tôi trưa rồi là giờ bị thiệt khác ở họ của đã là không nhằm trong cái tôn kỳ mẹ thì được tiếp, nhưng mà làm nhằm trong cái tôn kỳ mẹ cho đến 12 giờ rồi tôi thì mình được tiếp, mình được tiếp là để mình ngồi được một câu đức đó cho mẹ qua cái tôn hoa thì ngồi được. Còn giờ thôi, có khi không phải cái câu gì của mẹ thôi, mẹ nói thôi 2 giờ rồi thì chỉ mắc được rồi. Và nên nhưng mà tôi thấy là nó có câu gì mẹ cho nên mình tha nhận vì mẹ, vì thương mẹ cho nên mình tớ cố gắng cũng và để người khác và để người khác bằng cái tâm vô trả cái bộ quen và chúng ta tự ý thương người đó bởi vì họ tìm đến cho ông tớ. Người có lời chúng ta là ra thăm thầy từ giữa cô lên thăm hoặc là từ đây họ ra thăm mà mình gọi cho mình không phải lơ đi nhá như người con để chung một cái đàn thì như vậy cái con mình cũng còn hiểu gì về cha mẹ mình thương cái người ta. Người ta bỏ 2 ngày đi xe để chùa thăm thầy bởi vì tâm cái nào như vậy con tới đó rồi mà nói thôi đi xuống con ra cũ rồi là 2 giờ thầy cũng về là rồi thầy đến như vậy thầy có ta vào cho nên là mình vừa vừa ra một việc mình biết rồi những câu la của người đó họ đi từ xa họ mất đến mấy người để hồ cái gì phải có thời gian cho nên mình ngồi nghề để lên họ rất là bao vị rất là vui vẻ còn đem ra hồi hướng cái này hồi hướng cái gian này hồi hướng cái điều thương yêu của mình có hỏi người con mà có đó thì phải hiểu chưa? Cho nên mình có nhiều cách để tiếp xúc với ta, người mẹ mình, để anh em của bà con của mình của mình đang qua lời, đã qua lời nghe còn tại thế ta. Và khi mà khi người đó có tiếp xúc với mình vui vẻ thì ô thầy thì thương quá, hay là chị ấy thương quá, bà ấy thương quá, cô ấy thương quá, nhưng gì? Vì cha mẹ nào đẻ ra thầy nói thương, đẻ ra sư cô nói thương, đẻ ra cái phương tử quá cái thứ đó. Cái bài ca này có hay không? Bài này mình có thể đi xuống cái thông tin ca mà không để ra thầy có chuyện người ta để ra số khó người ta mà không để ra thì ăn gì chứ mà khó chịu. Cái là cái bài đó là trong cái tâm ca này đi xuống vì thầy đó
cái thứ hai là cái thôi, còn có tất cả
thì về xe đá thôi, nhưng mà khi đá nó bò hò, có thể xe đá hò như thế này, thế kia là người chắc cả hò càng tham lên, và như vậy là nên cả hài theo, và qua điều đạo rồi, rồi đi sở tàu, đi sở bộ hò đông, và chi thân tâm, thứ nhiên là sao các bạn thành một cuộc đời số thường, thì thân tâm có người là đạo đạo, chưa bộ đó cũng phải là người ôi, phải là ôi, và thế thì tâm rất thân thân, phải cố bỏ cái bỏ đi để đạt được sự an lạc hạnh phúc nhất thì đó mới là cái mà Đức Phật dạy chúng ta và Phật tử chúng ta cần phải thực tập điều đó. Và bây giờ thưa đại chúng đã hết giờ rồi thì cái vị cái cái pháp bài này cũng có đồng nghiệp ta đã giao cho họ là không thân pháp được ý nghĩa vô la của các tòa hè của các tòa hữu hòa như chúng ta đã được nghe pháp và chúng ta đã cố gắng nghe pháp và không thể sống của chúng ta cầu nguyện đức phật từ bi giao hộ cho chúng ta cầu nguyện ngài đại đức phật hiền liên từ bi chiêm trở theo sự bảo hộ của chúng ta được thành tựu như thế nào được khi lên trời. Chúng tôi xin cảm ơn Hòa Thượng Chủ trì và Tăng chúng tại chùa Đức Thắng, cộng thêm ban điều hành tạm trang, ban hội sự của chùa đã tạo điều kiện cho sự tu học và thời khóa hỏi hôm nay truyền đến tất cả quý vị của các cộng đồng. Xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ của tất cả chúng ta luôn luôn sống trong sự an lành. Nam mô Phật Tư Phật Bồ Tát Ma Ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng tất cả bà con nội ngoại, con cháu ở trong thân quyến quý mến, có ba trường hợp xả bỏ báo thân. Trường hợp thứ nhất, đối với hàng người thực thiện, tức là hàng người thân luôn luôn làm thiện, miệng luôn luôn nói thiện, tâm luôn luôn nghĩ thiện. Đối với hàng người này, khi xả bỏ báo thân là tức khắc sanh vào khỏi thiện, không qua giai đoạn của trung lập thân.
Trường hợp thứ hai là đối với hạng người cực ác, nghĩa là miệng họ luôn luôn nói ác, thân họ luôn luôn làm ác, tâm họ luôn luôn nghĩ ác. Đối với hạng người này, khi xả bỏ báo thân là tâm thân của họ liền rơi vào cảnh giới địa ngục như tê tắng, mà không có một lực nào cản nổi. Trường hợp thứ ba là đối với hàng người thiện ác xác lực, chẳng tà không phân minh. Thì đối với hàng người này, khi xả bỏ báo thân, trải qua một giai đoạn của trong ẩm thân, tức là tiếp nhận cái thân sau khi chết và được khi tái sinh, thân ấy có thể 3 ngày sau khi chết mới được tái sinh vào cảnh giới mà tùy theo nghiệp thiện ác của mình đã tạo, hoặc là tôn, hoặc 3 tôn, hoặc 49 ngày, hoặc 100 ngày, hoặc tiểu tượng, hoặc đại tượng. Và có những tâm thức và thiện ác không rõ ràng, cảnh tà không phân minh, thì khi chết có thể 50 năm sau, 100 năm sau mà vẫn chưa chọn ra được cảnh giới tái sinh, tương ứng với cái nghiệp trục thiện ác với tâm thức mình. Đối với 3 hạng người xả bỏ báo thân như thế, họ rất nương nhờ vào tâm hiếu kính và tình thương chân thật của con cháu, của bà con nội ngoại, của bạn bè xóm giềng, những tâm hộ niệm. Nếu những người cần thiền đã sẵn vào những cảnh giới chư thiên hay những cảnh giới tốt đẹp hơn, thì nhờ sự hiếu kính của con cháu, thương tưởng chân thật của bà con nội ngoại và hộ niệm tận tình của bà con xóm làng, thì cho tâm thức của người đó đã sắc vào được ngoại trời, thì từ nước ngoại trời dục giới mà sắc lên ngoại trời sắc giới, và từ nước ngoại trời sắc giới mà sắc lên được ngoại trời vô sắc giới. Còn nếu đã sắc vào ngoại trời vô sắc giới rồi, thì nhờ phước báo cầu nguyện và giá tâm hiểu sự ấy, mà người đó hướng tới được cảnh giới của Bồ Tát và Phật, tu tập hóa khi được cảnh giới sinh từ lúc hồi. Như vậy, đối với hàng người cần thiền, còn phải ước nhờ sự hiếu kính của con cháu trong thân tộc và sự hồ niệm chân tình của bà con nội ngoại của xóm làng. Đối với hàng người cần ác, đã rơi vào cảnh giới địa ngục rồi, thì cũng cần sự hiếu kính của con cháu, của bà con nội ngoại trong thân tộc, cũng như sự chân tình hồ niệm của các bà con xóm giềng. Nhờ sự hồ niệm ấy, nhờ sự hiếu kính ấy, làm cảm động tâm thức của hương linh đã bị đọa đày đến cảnh giới địa ngục, và làm cảm động những người đang căn giữ các địa ngục ấy, khiến cho tâm thức của người cần ác ấy phát khởi được niềm tin tam bảo, phát khởi được sự hiếu kính trong tâm thức, mà khởi sinh tâm mang năng hối cải. Nhờ đó mà thiện căn tăng cường, làm lần đầy, khiến cho những người cai tù ngục tốt phát khởi được từ tâm mà giá trị hồ niệm, khiến cho tâm thức của người đó bước ra khỏi cảnh giới của địa ngục, bước lên cảnh giới của loài người chư thiên. Tùy theo sức hồ niệm của chúng ta, tùy theo lòng hiểu kính của chúng ta, mà năng lượng ấy đẩy tâm thức của người cực ác chuyển qua hướng thiện rồi đi đến cực thiện. Cho nên đối với những người cực ác, không cần sức hộ niệm và hiếu kính của tất cả con cháu và con người ngoài và bà con xóm biển. Còn đối với hàng người mà thiền á không rõ ràng, chẳng tà không phương minh, tâm thức họ sau khi xả bỏ thân vơ vơ lạc lõng, chưa chọn ra được cảnh giới tương ứng để tái sinh, chưa rơi vào địa ngục, chưa rơi vào ngạ quỷ, chưa rơi vào súc sinh, chưa rơi vào cảnh giới của A-tu-la, chưa rơi vào cảnh giới của những loài hay cảnh giới của chư thiên, đối với những tâm thức này là chỉ thành, chỉ thiết, rất cần thiết sự cứu vớt, sự gia hộ, sự hiếu kính và tình thương của con cháu và con người ngoài của gia đình. Tất cả quý vị biết làm lành, biết cảnh chữ, biết thể hiện lòng hiếu kính và biết cầu nguyện tám bảo và quan tiến độ, đồng thời biết bố thí đến những kẻ nghèo nàn, biết phóng sanh cho những sinh loài và biết cúng dường tám bảo, biết thiết lễ trai tăng cúng dường, rồi đến công đức đó hồi hướng cho tâm thức hư linh mà thiền á không rõ ràng, chánh tà không phân minh ấy tạo ra một năng lượng khiến cho trong ẩm thân của người ấy chọn ra được cảnh giới tốt đẹp cao quý để tái sinh. Thưa tất cả quý vị, muốn thực hiện để cứu vớt ba hàng người xả bỏ báo thân này, tất cả quý vị phải thực hiện bốn điều mà tôi sắp nói sau đây. Điều thứ nhất là mình phải học đạo, phải hiểu đạo để mà hộ trì cho người thân yêu của mình trong giờ phút sắp sửa qua đời. Bởi vì ngay cả những bậc tu hành mà chưa đoạn hết lậu nghiệp thì đến giờ sắp sửa xả bỏ báo thân còn có những sự sợ hãi lo lắng. Huống gì người đời chạy theo mục nhục, chạy theo danh vọng, chạy theo danh tướng chấp ngã, cho nên đến khi xả bỏ báo thân rất sợ hãi, rất lo lắng. Vì vậy mà những người con, người cháu, những người thân yêu trong gia đình và những bậc thiện trí thức hộ niệm cho người sắp sửa qua đời trong gia đình của chúng ta, trước hết là phải dùng năng lượng chánh niệm tỉnh giác. Đối với những người nào ở trong gia đình mà khi người thân của mình hàng ngày không ưa, không thích, thì những người đó nên tránh xa ra, đứng xa những người sắp sửa qua đời đó ba thước và dùng tâm chánh niệm, khởi lên tâm từ bi, tâm hỷ xả và khởi lên cái niệm tưởng là mong người thân của mình khởi lên tâm bao dung độ lượng để họ đi về cảnh giới an lạc. Và những người trong gia đình hàng ngày mà người thân của mình thường thương và quý, người đó cũng phải tránh ra ba thước để duy trì năng lượng chánh niệm và khởi tâm buông xả. Tại sao như thế? Là bởi vì người mà được người sắp trở qua đời thương yêu quý mến mà mình gần đó, tất cả năng lượng ái nghiệp đó nó sụp trồi lên ở những người thân yêu của mình, khiến cho người thân yêu của mình nở khởi lên ái nghiệp, và chính ái nghiệp nó trói người thân yêu của mình trong sinh tử luân hồi. Khi người mà người thân yêu của mình sắp qua đời không thích thì khi họ gần thì năng lượng sân hận sẽ khởi lên, khiến cho người thân yêu của mình bị đốt cháy và rơi xuống địa ngục. Vì vậy mà hai hạng người này phải tránh ba thước và giữ tâm chánh niệm tịnh giác. Chỉ có những hạng người mà tâm thanh tịnh, tâm từ bi, tâm chí thành, chí thiết, cầu nguyện cho người qua đời được siêu thoát, thì những người đó đứng gần với người sắp sửa qua đời để trợ niệm. và niệm Phật nhất tâm cũng tán loạn. Đó là điều tất cả quý vị phải lưu ý, bởi vì trong tất cả chúng ta không ai không chết, và không ai không có người thân của mình đã chết, sắp chết và sẽ chết. Chúng ta phải nắm lấy phương pháp này để mà hộ niệm. Nếu chúng ta hộ niệm không có phương pháp là chúng ta đang hại người thân của chúng ta. Đó là điều thứ nhất mà tất cả quý vị phải lưu ý. Điều thứ hai là sau khi người thân mình đã qua đời, quý vị lưu ý, chết không phải là hết. Vì hình hài này không đủ duyên mà tan rã, và tâm thức theo nghiệp thiện ác mà tái sinh. Và khi người trả bỏ thân này rồi, tâm thức rất linh, cho nên con cháu thực hiện nhiều sự hiếu kính, hết lòng, hết dạ. Chúng ta có thể nói láo với người sống được, chúng ta cũng thể lừa phải người chết, bởi vì người đã qua đời họ sống bằng cái tâm thức rất linh thiêng, vách tường không cản trở họ được. Chúng ta chỉ cần khởi niệm là cái người thân của chúng ta đã biết rồi. Cho nên ai mà hiểu giả đò, người thân của chúng ta cũng biết. Ai mà làm hiểu giả dối, người thân của chúng ta cũng biết. Mà ai hiểu chân thật, người thân của chúng ta cũng biết. Mượn cái ngày đã tiệc, mượn ngày chung thức để mà thù bạc bạc lai, để mà ăn uống nhậu nhẹt, để mà đối đáp, thì người thân của chúng ta cũng biết. Họ biết và họ dừng, họ tức và họ thù hận, từ đó oán kết và kết chồng ở trong gia đình của chúng ta. Do đó sau khi người thân mình đã qua đời, gia đình của con cháu có học đạo, có hiểu đạo, có biết đạo và có tình thương thực sự đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ hay người thân yêu của mình qua đời, quý vị phải giữ gìn năng lượng chánh niệm, phải hàng ngày lại vật tụng kinh, phải nói năng nhỏ nhẹ, phải nghĩ đến những chuyện tốt đẹp để hồi hướng công đức cho người thân của mình, chứ không phải dọn thịt cá lên trên bàn thờ chung nhiều. Nếu gia đình nào mà từ một sau khi người thân mình qua đời cho đến 50 ngày mà dọn thịt cá lên bàn thờ để cúng, đó là gia đình đó đã phản bội đến người thân của mình, bởi vì đó là mùi tanh hôi. Người thân của mình tiếp xúc với mùi đó sân tâm sân hận, dần dự trách móc và oán thù. Cho nên suốt thời gian tang lễ cho đến 50 ngày luôn luôn hương hoa, đèn, trầm và tất cả những thực phẩm tinh khiết để cho tâm thức thân linh của mình khi tiếp xúc và cả cái hương vị thanh khiết đó mà khởi lên tâm hoan hỷ, tâm sống sướng, tâm vui mừng. Đó là điều thứ hai mà tất cả quý vị phải lưu ý. Điều thứ ba, tất cả những gì mà người thân của mình đã qua đời, áo, quần, nhà, cửa, mọi chuyện, tài vật của họ, mình phải phân minh rõ ràng, phải sắp xếp rõ ràng, chứ không được tùy tiện sử dụng. Mà muốn sử dụng như thế nào thì phải đến trước bàn thờ của vị đó mà khấn, mà xin. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái chấp ngã sở hữu. Mà mình chưa nói về họ mà đã từ tông chịu dòng, từ tông phá tác, người kia sân tâm sân hận, thù oán. Vì vậy mà tài sản, vàng bạc, nhà cửa, đức đai, áo quần, mọi chuyện của người thân đã qua đời, quý vị phải để 2 năm, phải kết đặt 2 năm, và sau đó phải đến trước bàn thờ khấn và sắp xếp. Nếu không thì tất cả quý vị tùy tiện và làm cho thân linh của mình qua đời khởi tâm sân hận, thù oán, và cuối cùng người đã qua đời không được sanh thiên mà rơi vào cảnh giới địa ngục, và người đã còn sống
mất hết phước báo làm người của mình và sẽ tạo ra oán nghiệp đời này và đời sau. Đó là ba điều mà tất cả quý vị phải lưu ý. Cái điều thứ tư, chúng ta phải thể hiện hiếu kính của chúng ta một cách thiết lập. Như hai câu đối ở trên nhà, quý vị đã biết, biết sao bàn thờ tổ tiên: tổ đức tôn công thiên thu bài, hồ tư tự hiếu vạn cổ hương. Chúng ta biết hai câu đó không phải để biết mà chơi, biết để thực tập, biết để nhắc nhở, biết để sống. Chúng phải biết để trang hòa bàn thờ, nhưng không phải để làm kiện cho cái nhà của mình, mà chúng ta phải biết hai câu đó bằng tất cả tấm lòng của chúng ta. Chúng ta phải thổi cái hồn sống của chúng ta vào với hai câu đó: tổ đức tôn công thiên thu bài. Thì công lao tôn quý của tổ đức ngàn năm tồn tại, nó tồn tại trong nghĩa nào? Nó tồn tại trong con cháu việc kế thừa cái đức hạnh của tổ tiên ông bà mình, chứ không phải là kế thừa cái nhà. Phụ từ tự hiếu và cổ hương, cái hương thơm lưu lại vàng đời, để lại vàng đời, là từ đến chỗ người con có hiếu đối với cha mẹ, và cha mẹ có cái từ tâm, có cái tình thương đối với con cái. Cái hương thơm nó phải thơm ra từ chất liệu đó. Cho nên chúng ta đừng có thể hiện cái hiếu hình thức, mà là cái hiếu phải thật sự từ nội dung, từ tấm lòng, chí thành, chí thiết của chúng ta. Chúng ta phải kế thừa tổ tiên chúng ta bằng cái sự nghiệp tinh thần. Cha mẹ tổ tiên chúng ta đã chọn đạo Phật làm đạo của mình, con cháu phải kế thừa cái sự nghiệp đó, để cho con cái một tòa nhà lâu đài không quan trọng, để cho con cháu một núi vàng không quan trọng, mà người làm cha làm mẹ thông minh phải biết để cho con một con đường để cho con đi, để cho con một lý tưởng để con học thờ, để lại cho con một đạo lý để tin tưởng và thực tập. Đó là một bậc làm cha làm mẹ thông minh, đó là những bậc làm tổ tiên ông bà thông minh. Nếu không phải để lại cho con việc theo những thịt gà, không phải để lại cho con ly bia thịt rượu, gia đình nào mà thực tập đúng là phụ từ từ hiếu, gia đình đó có hạnh phúc ngay ở cái thế giới này, nước Phật có mặt ngay ở trong gia đình đó, và tinh thần đức Phật có ngay ở nơi những người con đó. Hôm nay nhân ngày chúng thức thân mẫu của thầy Pháp Bảo, mẹ của tất cả quý vị là con, bà của những vị là cháu, và người thân của tất cả bà con ngồi ngoài xóm giềng, tôi xin thay mặt Hòa Thượng Chứng Minh hiện tiền chúng ta xin ghi nhận lời tạ tạ cộng dường của tất cả quý vị, và mong rằng tất cả quý vị phải cống dường đúng chánh pháp, phải cống dường đúng tâm hiểu hạnh của tất cả quý vị, để chư Phật phóng quang chứng minh cho tất cả quý vị. Các vị hộ pháp thiên thân tạo nên năng lượng giá trị cho sự cầu nguyện của quý vị và hiện tiền chúng tăng, với tiếp nhận tấm lòng thành kính cúng dường của tất cả quý vị để trú nguyện, và thân linh của tất cả quý vị mới mỉm cười sung sướng, nghĩ rằng trong khoảng làm người chưa đầy 60 năm, mình đã sinh ra được những người con, người cháu dễ thương. Và may mắn hơn nữa là mình đã sinh ra trong gia đình trong một dòng họ
mà chú bác, ông bà rồi ngoài dễ thương, cái dễ thương đó sẽ trải dài vô tận không gian và vô tận thời gian để nuôi mát con cháu của Khương Linh. Một lần nữa tôi cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta và xin chư tăng hiện tiền nhân tâm nhân ý cầu nguyện cho trai chủ sở viện được thành tựu. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chúng con xin đi giáo phụng hành những lời vàng ngọc giáo huấn của chư tôn thiền đức. Nay chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường Tam Bảo Tam Bái để thể hiện lòng biết ơn thành kính sâu sắc nhất của tất cả chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.